Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiểu thuyết mới của Jonathan Franzen, Freedom, Tự Do. Cách đây trên 9 năm, cuốn tiểu thuyết The Corrections, Sửa Sai của Jonathan Franzen ra mắt độc giả Mỹ năm 2001. Quyển sách này đã gây ra nhiều dư luận khá ồn ào, nhiều khi không liên hệ gì tới văn chương. Dư luận một mặt tạo nên bởi phe phê bình và phe độc giả, một bên yêu thích và ca ngợi, một bên chê bai và giễu cợt. Và cũng phần lớn do chính những tuyên bố và việc làm của Jonathan Franzen. Sau khi quyển truyện được trao giải văn chương National Book Award và vào chung kết giải Pulitzer, Oprah Winfrey, một tên tuổi lừng lẫy của truyền hình Mỹ và cũng là người lập ra câu lạc bộ đọc sách Oprah Winfrey Book Club, tuyển chọn quyển The Collection và danh sách tác giả tác phẩm xuất sắc. Với chính Jonathan Franzen ngồi trong ban tuyển chọn và được Oprah Winfrey phỏng vấn. Nhưng chỉ một tháng sau đó, Jonathan Franzen tuyên bố không cảm thấy thoải mái về sự chọn lựa này của Oprah và e ngại nếu để phù hiệu Oprah Winfrey Club trên bìa quyển sách thì độc giả nam giới sẽ xa lánh. Sự kiện này tạo nên một dư luận tranh cãi khá ồn ào. Một lần nữa, vào mùa hè năm nay, quyển tiểu thuyết Freedom, Tự Do vừa phát hành cũng đang gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Kẻ khen cũng lắm, người chê cũng nhiều. Trên phương diện tiếp thị, thì công bằng mà nói, quyển Freedom của Jonathan Franzen đã được tờ The New Yorker, là tờ báo Jonathan Franzen cộng tác trong nhiều năm, cách đây mấy tháng đã chuẩn bị khuyến mại khá kỹ lưỡng bằng cách cho đăng chọn chương thứ nhất của quyển sách. Trong bài điểm sách trên The New York Times Book Review, Michiko Kakutani cũng ca ngợi quyển Freedom là một quyển tiểu thuyết gây ấn tượng sâu sắc. Nhưng điều khôi hài ở đây là mấy năm trước, chính Jonathan Franzen từng công khai tuyên bố rằng Michiko Kakutani là một kẻ ngu si nhất hạ. Và tạp chí Time số tháng 9 sắp tới cũng sẽ chạy hình bìa chân dung Jonathan Franzen và đi bài giới thiệu quyển sách. Như vậy, tác giả quyển Freedom đương nhiên được coi là một nhân vật quan trọng trong năm, theo cách làm xưa nay của tờ tạp chí này. Jonathan Franzen năm nay mới ngoài 50 tuổi, tuy chỉ mới có 4 tiểu thuyết được xuất bản, nhưng vẫn được kỳ vọng là nhà văn sẽ viết ra quyển tiểu thuyết Mỹ vĩ đại, The Great American Novel.
Người ta kỳ vọng như vậy vì tiểu thuyết của Jonathan Franzen có chủ đề chính là gia đình Mỹ thời đại ngày nay đang đi vào giai đoạn khủng hoảng, suy sụp. Hơn nữa, Jonathan Franzen có tầm nhìn và lối viết tiểu thuyết của một nhà văn hậu hiện đại với những câu văn sắc sảo, tạo ấn tượng nhanh và mạnh trên người đọc, tạo cho người đọc cảm thấy đó cũng là những ý tưởng mình có trong đầu nhưng không có khả năng viết ra. Nếu quyển Correction trước đây ra mắt độc giả hơn một tuần lễ sau biến cố 11 tháng 9, viết về gia đình nhà Lambert ở thời gian những thập niên trước biến cố lịch sử này, thì quyển Freedom dày trên 500 trang, xoay quanh mối liên hệ của gia đình Birkeland, gồm có người chồng là Walter, vợ là Patty, cùng với con trai là Joel và con gái Jessica, cùng với người bạn trai thân thiết của Walter là Richard Katz. Vào những thập niên sau biến cố này, trong trên 20 trang sách, có thể coi như phần nhập đề, tác giả phác họa lộ trình từ thăng hoa xuống tàn lụi của cuộc hôn nhân giữa Walter và Patty, để sau đó hướng trọng tâm vào việc triển khai chủ đề, được dùng làm tựa đề quyển truyện. Hai chữ tự do là biểu trưng, gần như có tính chất tôn giáo của nước Mỹ suốt trong chiều dài lịch sử xứ này, và chữ này nhiều khi được gắn liền với chữ sức mạnh. Chính sự gắn liền này là gốc rễ của vấn đề. Người Mỹ luôn khẳng định tự do cá nhân, cho nên sự đụng chạm tới tự do của người khác khó tránh khỏi. Và hậu quả là cả ta lẫn tha nhân nhiều khi có cảm nhận tự do của mình bị đe dọa. Cho nên chẳng ngạc nhiên như Jonathan Franzen viết, cái tính cách dễ dàng bị ảnh hưởng bởi giấc mơ về sự tự do vô hạn là một tính cách, cũng dễ dàng nghiêng về sự ghét bỏ người khác và nổi giận khi giấc mơ đó không hiện thực. Khốn nỗi, trên thực tế, giấc mơ tự do vô hạn đó chẳng bao giờ hiện thực, giản dị chỉ vì mọi người, ai cũng khư khư bảo lưu niềm tin đó. Khoảng cách từ tự do đến lỗi lầm do vậy không xa. Tự do trong bức tranh lớn hiện trạng kinh tế, chính trị, văn hóa của xã hội Mỹ hôm nay dĩ nhiên được phản ánh rõ nét hơn trong bức tranh vĩ mô gia đình. Trong chương mở đầu Hàng xóm tốt, tác giả phác họa chân dung từng người của gia đình Berkland. Vào thập niên 80, cặp vợ chồng Walter và Patty được coi như những lãnh tụ tiên phong trẻ tuổi trong việc tái tạo khu gia cư Ramsey Hill ở St. Paul, Minnesota, từ một khu nhà cửa cũ nát thành một khu chung cư sang trọng. Tuy vậy, hàng xóm trong khu chung cư này ngoài mặt cho rằng cả Walter lẫn Patty đều dễ mến, nhưng trong thâm tâm họ không ưa thích vợ chồng nhà Berkland, vì thật ra Walter là một người cha và một người chồng hãnh tiến một cách thụ động, còn Patty là một kẻ bản tính, hay nổi giận với chồng, và họ thường thấy Patty trong tình trạng bấn loạn.
Trong chương Những lỗi lầm đã phạm phải, viết dưới dạng tự truyện của Patty, tác giả dùng thể tự sự ở ngôi thứ nhất. Patty bị trầm cảm, và theo lời khuyên của vị bác sĩ trị liệu tâm thần, viết những trang tự truyện này như một bản tự thú với hy vọng thoát ra khỏi bệnh trầm cảm. Patty kể lại đời mình từ khi còn là một thiếu nữ. Cha mẹ cô xưa kia là những khuôn mặt nổi tiếng. Mẹ là dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ của Westchester, New York. Cha là một luật sư gốc con nhà triệu phú nổi tiếng. Ông bênh vực thân chủ người da màu thiểu số. Ngược dòng thời gian 20 năm, hồi còn là nữ sinh trung học, Patty kể lại kinh nghiệm hãi hùng ghê tởm khi bị con trai một cặp vợ chồng giàu có, quyền thế trong giới chính trị, rất thân với cha mẹ. Thằng bé này đã cưỡng hiếp cô trong một bữa tiệc, có cả các bậc cha mẹ cùng dự. Khi về nhà kể lại sự việc cho cha mẹ biết, nhưng cha mẹ cô đã bỏ qua vì nể sợ cha mẹ đứa con trai đã hiếp Patty. Patty rất đau đớn vì từ nhỏ đã không được cha mẹ chú ý săn sóc. Tuy sống trong gia đình, nhưng như thể tự lưu đày, phẫn hận chống đối cha mẹ. Cho nên khi bước chân lên đại học, Patty đã không nghe lời cha mẹ vào học những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, mà vào học ở Đại học Minnesota, vì được trường này cấp học bổng toàn phần, vì cô là một hảo thủ bóng rổ. Chính ở trường đại học này, cô đã gặp gỡ Walter Berkland, một sinh viên khoa luật xuất sắc, có chí hướng tương lai rõ rệt, và là kẻ yêu và bảo vệ thiên nhiên. Tuy gốc gác là nông dân, cha anh là một người lao động, rượu chè say sưa. Và anh bạn cùng phòng của Walter là Richard Scott, một ca sĩ nhạc rock and roll đang lên. Trong khi Walter hiền lành, chân chỉ, thì Richards là một kẻ hào hoa phong nhã, có trái tim yêu đương nóng bỏng, theo đuổi phụ nữ, có nếp sống nghệ sĩ rong chơi, Sau một chuyến du lịch, cả hai hứa hẹn nhau từ trước, Patty đã ngả vào vòng tay Walter, và sau đó hai người làm đám cưới. Patty lấy Walter phần lớn cũng vì Walter là kẻ đã ca ngợi cái bản ngã bị đè nén đàn áp của Patty. Nhưng trong vô thức đam mê của mình, Patty vẫn ham muốn với Charles hơn. Chính vì vậy cuộc hôn nhân của Walter và Patty ngay từ khởi đầu đã có mầm mống không hạnh phúc. Nhưng vì họ là những người trẻ tuổi kiêu hãnh theo đuổi lý tưởng tự do, chống bảo thủ, cho nên họ đã cố gắng một cách tưởng chừng tuyệt vọng để giữ cho cuộc hôn nhân không sụp đổ. Người này lấp vào những khoảng trống rỗng tình cảm của người kia. Tuy giữa hai người thường trực xảy ra những bất hòa, tranh cãi hơn thua. Họ đã thành công ngoài đời, có tiếng tăm ở St. Paul, có cuộc sống giàu sang trong khu đồi Ramsey Hill, là một luật sư nổi danh ở Minnesota về bảo vệ môi trường. Đi làm bằng xe đạp ngay cả vào những buổi sáng mùa đông giá lạnh, Walter dồn hết nỗ lực thực hiện lý tưởng chính trị đấu tranh chống lại việc cư trú quá đông đúc trong các thành phố ở Mỹ.
Dù hai người đã có hai mặt con, nhưng Walter cũng nhận biết được rằng cái tưởng như bình thường ở mức độ cá nhân thực ra lại là ghét bỏ nhau, và ở cấp độ toàn diện là như chưa từng có trước đây. Thê thảm hơn nữa, những hậu quả của việc tiêu thụ một cách bất cần đi liền với việc con người không còn biết lo âu gì nữa. Gia đình trong tình trạng hạnh phúc chênh vênh của Patty và Walter không tránh được sụp đổ vì sự hiện diện thường trực của Richards. Cuối cùng Patty đã ngoại tình với Richards. Trong khi đó, thằng con trai Joy ngang ngược không đếm xỉa tới sự bất đồng của mẹ, dọn sang ở nhà cô bạn gái Connie hàng xóm. Nhưng đồng thời lại vẫn có liên hệ tình dục với Jenna, một thiếu nữ được cha mẹ chiều chuộng nên hư hỏng, là em gái một người bạn học của nó. Ngoài ra Joy cũng còn can dự vào việc làm ăn với một công ty cung cấp thiết bị phụ tùng cơ giới cho Iraq khi cuộc chiến còn đang ở cao điểm. Thú thực chuyện ngoại tình với chồng, Walter chán nản tuyệt vọng và Patty cũng muốn xa lánh Richards, nên gia đình dọn về Washington, D.C. Walter sau đó làm việc cho một tay tỷ phú dầu lửa, đang thực hiện một dự án khá điên rồ ở West Virginia là di dời những đỉnh núi đi nơi khác để duy trì sự hoang dã vĩnh viễn dành cho những loài chim hót hay đang dần dần tuyệt chủng ở Bắc Mỹ. Thực ra đây chỉ là một chiêu bài để làm giàu của tay tỷ phú này. Nhưng Walter vốn là kẻ yêu thiên nhiên, chim chóc, nên nông nổi, có ảo tưởng về dự án của tay tỷ phú này, tự an ủi rằng việc chuyển hướng một vài tay tỷ phú dễ hơn nhiều so với việc giáo dục những kẻ cầm lá phiếu đi bầu Mỹ. Và rồi Walter đã gian díu với một phụ nữ Á Châu tên là Lalita, làm phụ tá cho Walter. Người đọc sau khi đọc hết quyển Freedom của Jonathan Franzen, đặt quyển truyện xuống, không khỏi đau buồn về bức tranh gia đình ảm đạm của người Mỹ trung lưu da trắng hôm nay. Với giọng văn mô tả chính xác đến thản nhiên, lạnh lùng, những nhân vật và số phận của họ làm người ta liên tưởng tới quyển Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy, và câu hỏi có hy vọng gì không được đặt ra. Nhưng Jonathan Franzen trong phần kết quyển truyện, tuy không đưa ra một câu trả lời trực tiếp, nhưng dường như tác giả đã chọn một giải pháp đạo đức cho tự do, và cái giá của tự do là những lỗi lầm con người hôm nay đã phạm phải. Hãy nhận lấy lỗi lầm và can đảm, nhẫn nhục tiếp tục sống.